Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Sáu ngày 8 tháng 9 năm 2017 Việt Nam với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắn thử tên lửa sau khi Trung Quốc tập trận trên Biển Đông.
Trung Quốc đồng ý hành động quyết liệt hơn sau vụ Bắc Triều Tiên thử hạt nhân.
Thêm hai con tin Indonesia thoát khỏi tay Abu Sayyaf ở Philippines.
Và Israel không kích địa điểm nghi có liên hệ với vũ khí hóa học ở Syria.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Tâm bão quét qua phía bắc Puerto Rico qua đêm và bão Irma di chuyển sang vùng biển gần Cộng hòa Dominica và Haiti vào cuối ngày thứ Năm 7 tháng 9, ập vào cả ba quốc gia này với gió mạnh và mưa lớn. Trung tâm bão quốc gia Hoa Kỳ dự báo nổi trong ngày thứ Năm, bão Irma sẽ quét tới gần quần đảo Turks và Caicos và miền nam Bahamas. Bão Irma đã giết chết ít nhất một người trên đảo Barbuda. Thủ tướng Antigua và Barbuda Gaston Brown cho biết ông chưa bao giờ chứng kiến mức độ tàn phá nghiêm trọng như hiện nay. Thủ tướng Brown nói, phải thừa nhận hôm nay tôi là người mang tin xấu. Tôi đến đảo Barbuda chiều nay và những cảnh tôi đã chứng kiến là rất thương tâm. Bị tàn phá hoàn toàn, mức độ tàn phá ở đảo Barbuda là chưa từng có. Vào cuối tuần này, người dân đảo Barbuda có nguy cơ phải đối mặt với một trận bão khác. Nhưng bão Irma, trận bão lớn có thể thấy được từ không gian, sẽ tiếp tục gây chú ý và cho đến nay đã giết chết ít nhất 8 người trên đảo St. Martin. Các nhà dự báo khí tượng cho biết trong vài ngày tới, bão Irma vẫn là một cơn bão mạnh với sức gió duy trì ở mức 295 km/h. Hiện 1 triệu người lâm vào cảnh mất điện ở Puerto Rico. Người đứng đầu công ty điện lực trên lãnh thổ này của Hoa Kỳ nói có thể mất từ 4 đến 6 tháng để khôi phục hoàn toàn mạng lưới điện. Ở bang Florida ở phía đông nam Hoa Kỳ, nhiều khách hàng xếp hàng dài chờ đổ xăng và mua lương thực, trong khi các cơ quan chức năng hối thúc người dân rời khỏi một số khu vực nhất định trước khi quá muộn. Trung Quốc hôm 7 tháng 9 nói họ nhất trí rằng Liên Hiệp Quốc nên có hành động đối với Bắc Triều Tiên sau vụ thử hạt nhân mới nhất, đồng thời hối thúc đối thoại để giải quyết cuộc khủng hoảng trên bán đảo Triều Tiên. Bắc Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ lệnh trừng phạt nào của Liên Hiệp Quốc và áp lực của Hoa Kỳ với các biện pháp phản công mạnh mẽ, theo lời của nước này. Họ cáo buộc Hoa Kỳ muốn khơi mào một cuộc chiến. Hoa Kỳ muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc áp đặt lệnh cấm vận dầu đối với Bắc Triều Tiên, cấm xuất khẩu hàng dệt may, cấm thuê người lao động Triều Tiên ở nước ngoài và đưa nhà lãnh đạo Kim Jong-un vào diện bị phong tỏa tài sản và cấm đi lại, theo dự thảo nghị quyết mà Reuters được đọc hôm 6 tháng 9. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên hôm 7 tháng 9 rằng, từ những diễn biến mới trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc đồng ý rằng Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nên tiếp tục phản ứng và thực hiện những biện pháp cần thiết. Nhưng ông Vương không đi vào chi tiết. Ông nói thêm, bất kỳ hành động mới do cộng đồng quốc tế tiến hành nhắm vào Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đều cần phải phục vụ mục đích kiềm chế các chương trình hạt nhân và tên lửa của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, đồng thời tạo thuận lợi cho việc khởi động lại đối thoại và tham vấn. William Chung, một nhà nghiên cứu kỳ cựu thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Singapore, nói Trung Quốc có thể cắt xuất khẩu dầu sang Bắc Triều Tiên. Họ cũng có thể sẵn lòng hạn chế công dân Triều Tiên làm việc ở Trung Quốc và đưa những người đó về nước. Andrei Lankov, giám đốc của nhóm nghiên cứu rủi ro Triều Tiên, nói rằng nếu Trung Quốc cắt xuất khẩu dầu, Bắc Triều Tiên vẫn sẽ tìm cách nhập khẩu dầu, nhưng ông nói thêm rằng việc đó sẽ tác động. Nếu Bắc Triều Tiên mất khả năng tiếp cận dầu, họ sẽ phải đối mặt với những khó khăn kinh tế to lớn, có thể sẽ bùng nổ những vụ bất ổn. Vì gần đây, trái với những gì người ta thường nghe, mức sống của người dân Bắc Triều Tiên đã tăng lên đáng kể, và người ta không thích thú gì khi mức sống của họ đột nhiên giảm xuống. Tuy nhiên, cả hai ông Chung và Lankov đều hoài nghi là lệnh cấm vận dầu sẽ dẫn đến việc chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Sau vụ thử hạt nhân hôm 2 tháng 9 của Bắc Triều Tiên, các cơ quan và các trang web truyền thông Trung Quốc đã nhận lệnh đóng lại một ý kiến bình luận về vụ thử và không cường điệu hóa chuyện đó, theo một chỉ thị về kiểm duyệt mà hãng China Digital Times nhận được. Trên trang web freeweibo.com, nơi thu thập và theo dõi các bài đăng trên truyền thông xã hội bị kiểm duyệt, các từ bom hydro và Triều Tiên tiếp tục dẫn đầu danh sách 10 chủ đề bị chặn. Tuy nhiên, không phải tất cả các ý kiến đều bị gỡ xuống kịp thời. Rõ ràng đối với nhiều người ở Trung Quốc, họ ngày càng quan tâm về nguy cơ hạt nhân, không chỉ do Bắc Triều Tiên gây ra, mà cả hiệu ứng domino có thể xảy ra. Một bài đăng trên website freeweibo.com ủng hộ các biện pháp chế tài cứng rắn hơn viết, để tránh Nhật Bản và Hàn Quốc triển khai vũ khí hạt nhân và chiến tranh bùng nổ, và bất cứ hoạt động phóng xạ nào lan đến Trung Quốc, lựa chọn duy nhất của Trung Quốc là tuân thủ triệt để các lệnh trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, trừng phạt và cắt mọi nguồn cung dầu, cũng như thương mại với Bắc Triều Tiên. Bài viết bày tỏ thêm rằng Trung Quốc cũng nên thảo luận với Hoa Kỳ cách thức để cả hai nước có thể bảo vệ lợi ích của chính họ sau khi Bắc Triều Tiên sụp đổ. Các nhà phân tích lưu ý rằng một lý do quan trọng mà Trung Quốc lâu nay do dự không muốn đi quá xa với các biện pháp trừng phạt là nước này lo ngại rằng điều đó có thể dẫn tới sự sụp đổ của chế độ Bình Nhưỡng. Một số người tham gia diễn đàn mạng tập trung nhiều hơn vào vấn đề ở Trung Quốc. Một bài viết nêu ý kiến, chúng tôi, người Trung Quốc, không cần phải lên án Bắc Triều Tiên. Chúng tôi cần chính phủ bảo vệ sự an toàn của người dân ở miền Đông Bắc. Mạng sống của người dân chúng tôi quan trọng hơn bất cứ gì khác. Đã có kế hoạch khẩn cấp gì chưa? Một bài viết khác chỉ trích chính phủ Trung Quốc dường như tập trung nhiều hơn vào việc Hàn Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa của Hoa Kỳ. Chính quyền lờ đi chuyện Bắc Triều Tiên liên tục thử vũ khí hạt nhân ngay sát Trung Quốc, trong khi lại cáo buộc Hàn Quốc đã làm hại cán cân sức mạnh khu vực vì nước này triển khai THAAD để bảo vệ người dân của họ. Hỡi những người cai trị Trung Quốc và quảng bá giấc mơ Trung Hoa, quý vị có cảm thấy an toàn không? Điều đó có làm cho đất nước quý vị mạnh hơn không? Trong khi đó, hàng trăm người Hàn Quốc đã đụng độ với các lực lượng an ninh tại vùng nông thôn Seongju, nơi quân đội Mỹ bắt đầu lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa phòng thủ của Mỹ, được thiết kế để bảo vệ họ trước các mối đe dọa từ Bắc Triều Tiên. Cảnh sát đã giải tán hàng trăm người biểu tình chặn đường đến một sân golf cũ, nơi hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối THAAD đã được lắp đặt. Một quan chức nói hôm 7 tháng 9 rằng hàng chục người, trong đó có 6 cảnh sát, đã bị thương trong vụ đụng độ. Cư dân Seongju và các nhà hoạt động đã nêu lên lo ngại về những nguy cơ về sức khỏe được đồn đoán liên quan đến hệ thống radar mạnh, cũng như khả năng là thị trấn sẽ trở thành mục tiêu tấn công của Bắc Triều Tiên. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nói việc triển khai là cần thiết do mối đe dọa hiện hữu từ Bắc Triều Tiên.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Việt Nam bất ngờ bắn thử tên lửa phòng không mới nhập từ Israel. Ngay trong cùng ngày khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao tuyên bố phản đối Trung Quốc tập trận bắn đạn thật trên Biển Đông. Trích nguồn tin từ Quân đội Nhân dân, các báo trong nước đồng loạt đăng tin và hình ảnh các loại tên lửa phòng không hiện đại Spider được thử nghiệm với đạn thật trong khuôn khổ cuộc diễn tập của các lực lượng phòng không Việt Nam diễn ra hôm 5 tháng 9. Động thái này diễn ra 3 ngày sau khi Trung Quốc kết thúc các cuộc tập trận bắn đạn thật trên quần đảo Hoàng Sa, nơi Việt Nam cũng có tuyên bố chủ quyền. Nhưng chỉ một ngày sau khi Việt Nam lên tiếng phản đối hành động của Trung Quốc, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Cảnh sảng lập tức bác bỏ cáo buộc của Việt Nam. Nhận xét về động thái bắn đạn thật của Việt Nam hôm 5 tháng 9, tiến sĩ Trần Công Trục, từng là trưởng ban biên giới chính phủ, nói:
trong bối cảnh mà Trung Quốc họ đang có những hoạt động gây căng thẳng đó, họ cũng đã công khai về những nội dung họ đã làm, thì việc mà các nước khác cũng có tiến hành các hoạt động cách hợp pháp cái như vậy thì của mình và công khai cũng là một cái điều mà cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây cũng có thể nói là một cái sự trả lời để có thể thấy rằng là các cái nước khác và kể cả Việt Nam không thể nào mà có thể ngồi yên để nhìn những cái tình huống căng thẳng và cái sức ép của phía Trung Quốc.
Việt Nam tiếp nhận hệ thống phòng thủ tên lửa Spider từ Israel vào giữa tháng 7, theo blog quốc phòng. Mục tiêu là để tăng cường khả năng phòng vệ trên không. Spider được thiết kế với tính năng tiêu diệt nhiều mục tiêu cùng một lúc và khả năng triệt hạ các loại máy bay, kể cả phản lực cơ chiến đấu, máy bay trực thăng và máy bay không người lái. Spider được coi là tên lửa phòng không hiện đại đầu tiên mà Việt Nam đặt mua cách đây nhiều tháng. Việt Nam đặt mua 3 tổ hợp tên lửa phòng không Spider tầm gần cực hiện đại của Israel cùng với nhiều loại đạn và tên lửa như Python. Theo cơ sở dữ liệu chuyển giao vũ khí của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, đây mới chỉ là hợp đồng mua sắm giai đoạn 1 mang tính thử nghiệm, theo nhận định của Soha. Sau đó, có thể quân chủng phòng không không quân sẽ được trang bị nhiều tổ hợp tên lửa Spider hơn. Việt Nam đã trở thành một trong những nước hàng đầu thế giới tăng chỉ tiêu quốc phòng nhiều nhất trong mấy năm gần đây. Theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm, năm ngoái Việt Nam chi tới 5 tỷ đô la để tăng cường khả năng quân sự. Đây là một mức tăng vô cùng đáng kể trong chi tiêu quân sự, cao hơn 90% so với năm 2010. Nguyên nhân chính khiến Việt Nam cũng như nhiều quốc gia khác trong khu vực tăng chi tiêu quốc phòng, theo Tiến sĩ Trục, là do tình hình căng thẳng từ Trung Quốc đã đe dọa an ninh quốc phòng của các nước trong khu vực.
Thì cái chuyện mà người ta phải tăng thêm, cường thêm khả năng phòng thủ bằng cách chi tiêu tăng hơn cái ngân sách quốc phòng là một điều mà rất là tất yếu. Mặc dù là cái điều đó không ai muốn làm, Việt Nam thì càng không muốn làm, bởi vì Việt Nam đang phải đầu tư rất nhiều đến sự phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân, nhưng buộc lòng phải trích ra một khoản ngân sách để mà trang bị thêm vũ khí là cái điều mà buộc phải làm trước cái tình cảnh hiện tại.
Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc được cho là tăng cao nhất trong vòng 3 năm qua, kể từ sau khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tháng 4 năm 2014. Vào tháng 7, Việt Nam đã phải ngừng hoạt động khoan thăm dò dầu khí trong khu vực biển có tranh chấp với Trung Quốc dưới sức ép của Bắc Kinh. Trước đó, một tướng cao cấp của quân đội Trung Quốc đã bỏ dở chuyến thăm tới Hà Nội và các cuộc giao lưu quốc phòng giữa hai nước đã được lên lịch bị hủy bỏ.
Hơn 42 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc, nhiều người vẫn bị giằng xé vì cuộc chiến không dứt gây tranh cãi này. Và nhiều người thuộc tất cả các bên do hoàn cảnh đẩy đưa vào cuộc chiến, trong thâm tâm vẫn bị giằng vặt với những dấu hỏi lớn về những nguyên do dẫn tới cuộc chiến và cái cuộc bi thảm của nó. Với hàng triệu người chết, nhiều triệu người khác mang thương tật hoặc chấn động tâm lý vĩnh viễn. Ngoảnh nhìn quá khứ, họ tự hỏi liệu cái giá mà tất cả các bên, kể cả bên thắng cuộc phải trả, có quá đắt hay không? Liệu có hay không một giải pháp không đổ máu cũng có thể mang lại hòa bình, độc lập, tự quyết cho Việt Nam? Và nên rút ra bài học nào để tránh lặp lại lịch sử? Phim tài liệu 10 tập, dài 18 tiếng, The Vietnam War, Chiến tranh Việt Nam của đạo diễn Ken Burr và Lynn Novick sắp ra mắt khán giả trên kênh truyền hình PBS khởi sự từ ngày 17 tháng 9 năm 2017. Đại diện Lynn Novick đã dành cho VOA Việt ngữ một cuộc phỏng vấn sau khi trở về từ Việt Nam, nơi nhiều trích đoạn của tập phim tài liệu được trình chiếu trước một số cử tọa chọn lọc, kể cả một số người xuất hiện trong phim. Mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa Hoài Hương và đại diện Lynn Novick sau đây.
Dạ thưa bà, tập phim tài liệu này đã mất tới 10 năm mới hoàn tất. Đây là một câu chuyện bi tráng, đòi hỏi một nỗ lực làm việc phi thường. Xin bà cho biết kết quả của những nỗ lực đó. Bộ phim tài liệu này đã có những đóng góp mới nào để kể lại câu chuyện về chiến tranh Việt Nam?
We, Ken and I, feel it is fair to say that we have told the story of the Vietnam War in a way that it has never before been told.
Đạo diễn Ken Burns và tôi tin rằng chúng tôi đã kể lại câu chuyện về chiến tranh Việt Nam theo cách chưa từng được kể trước đây, bởi vì phim tài liệu của chúng tôi trình bày quan điểm của những chứng nhân đã trải qua cuộc chiến từ cả ba bên tham gia, người Mỹ, người Việt, thuộc cả bên thắng cuộc lẫn bên thua cuộc. Cho tới nay, chưa ai làm điều đó. Về phương diện đó, chúng tôi đã đưa ra những góc nhìn mới về chiến tranh Việt Nam, một câu chuyện cực kỳ phức tạp và bi tráng.
Dạ thưa, như bà nói, phim tài liệu này kể lại chiến tranh Việt Nam theo một cách mới, khác với các phim tài liệu trước đây. Thế thì bà so sánh như thế nào phim tài liệu này với phim tài liệu Việt Nam, A Television History của Stanley Karnow?
I think it's not for us to say exactly how it is the same and different, but suffice to say that many years have passed since that landmark series was made.
Tôi nghĩ rằng chúng tôi không ở trong vị thế để nêu lên những khác biệt hay tương đồng giữa hai phim tài liệu đó. Tôi chỉ có thể nói rằng nhiều năm đã trôi qua từ khi bộ phim tài liệu có tính dấu mốc của Karnow ra đời, tiếp theo sau cuộc chiến. Thời ấy, bộ phim của Karnow đã đẩy xa biên cương của truyền thông báo chí, nhưng những nhà làm phim không thể có cái nhìn lịch sử như chúng ta bây giờ khi ngoái nhìn lại quá khứ. Nhiều năm đã trôi qua, bao nhiêu điều đã xảy ra, và đối với những người sống qua cuộc chiến, cái nhìn của họ đã biến đổi. Lịch sử Hoa Kỳ và lịch sử Việt Nam cũng có những chuyển biến. Quan hệ hai nước đã đổi qua những trải nghiệm của những người Mỹ gốc Việt. Mối tương quan giữa họ với Việt Nam bây giờ và Việt Nam ngày trước cũng khác đi nhiều. Bây giờ chúng ta được tiếp cận nhiều nguồn tài liệu hơn nhờ những trao đổi học thuật giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Một khác biệt nữa là phim của Karnow phần lớn nhìn lại lịch sử theo cách nhìn từ trên xuống, nghĩa là qua quan điểm của những nhân vật đã từng làm những quyết định quan trọng về cuộc chiến. Ngược lại, phim tài liệu của chúng tôi nhìn lịch sử từ dưới lên, qua lăng kính của những người bình thường đã trải qua cuộc chiến, mang ra đối chiếu với những gì diễn ra trong Tòa Bạch Ốc, trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam và trong dinh Tổng thống ở Sài Gòn.
Giả thưa về mặt tài liệu, trong quá trình nghiên cứu, các nhà làm phim lần này có được tạo điều kiện để tra cứu những hồ sơ hay là tài liệu đặc biệt nào mà trước đây chưa hề được phổ biến?
I will say that we had extraordinary access to the great archives where the material is kept that documents this war, the great photo houses.
Tôi có thể nói là lần này chúng tôi được tiếp cận nhiều tài liệu từ các kho lưu trữ tài liệu về chiến tranh Việt Nam. Các trung tâm lưu trữ trên khắp thế giới đều mở cửa cho phép chúng tôi tiếp cận các tài liệu trên mạng của họ, trong đó có các hãng tin đã gửi các đoàn quay phim sang Việt Nam để tường trình về cuộc chiến. Chúng tôi đã lục lọi kho lưu trữ của họ để tìm ra những thước phim bị lãng quên từ lâu. Chúng tôi cũng được nhiều cá nhân cho phép sử dụng hình ảnh, âm thanh và video riêng tư của gia đình họ. Mạng Internet cho phép chúng tôi tìm tài liệu hữu hiệu. Thế cho nên, chúng tôi có thể tìm ra những tài liệu mà thế hệ đi trước không sao tìm được vì chưa có Internet. Quan trọng hơn, chúng tôi có thể tra cứu các băng ghi âm các mẫu đối thoại mà nhiều Tổng thống Mỹ cho ghi lại, từ Tổng thống Kennedy, Tổng thống Johnson, nhất là Tổng thống Nixon. Chúng ta được nghe các nhà lãnh đạo này thảo luận những gì diễn ra ở Việt Nam thời đó và nghe họ cân nhắc nên làm gì. Trong khi một số tài liệu đó đã được công bố trong độ 10-15 năm trở lại đây, rất khó khai thác để gạn lọc thông tin và tìm ra một khoảnh khắc thực sự gây ấn tượng, một khoảnh khắc mà khi xem qua, khán giả không thể nào quên được. Chúng tôi có sự hướng dẫn của các chuyên gia để làm việc này.
Dạ thưa bà, trong chiến tranh, những hành động tàn bạo thường xảy ra và cả hai bên đều phạm những tội ác. Truyền thông quốc tế đã tốn rất nhiều giấy mực để nói về vụ thảm sát ở Mỹ Lai do một đơn vị quân đội Mỹ thực hiện. Nhưng dường như giới truyền thông quốc tế về phần lớn đã bỏ qua hoặc là tường trình qua loa và một cách không trung thực về vụ thảm sát Tết Mậu Thân năm 1968 do người Cộng sản miền Bắc thực hiện. Phim tài liệu của bà và của đạo diễn Ken Burns nhắc đến vụ thảm sát ở Huế mà có người tố cáo là một hành động diệt chủng. Mặc dù Hà Nội chưa bao giờ công nhận vụ thảm sát này, thế nhưng trong phim tài liệu này, lần đầu tiên có người bên thắng cuộc thừa nhận là vụ thảm sát khi hàng ngàn người và cả thường dân vô tội bị hành quyết và chôn tập thể. Theo một số nguồn tin, thì một số người có thể đã bị chôn sống. Xin bà cho biết là bà và đạo diễn Burns đã cân nhắc như thế nào và quyết định đưa vụ thảm sát ở Huế vào bộ phim tài liệu này.
Well, war is a very disturbing human activity that human beings have engaged in as long as there've been humans practically. And
vâng, chiến tranh là một hoạt động đáng gây sợ đã xảy ra từ khi có loài người, và trong chiến tranh có khả năng xảy ra những hành động nhân bản cũng như phi nhân bản. Không một bên nào trong bất kỳ cuộc chiến tranh nào giữ được quyền về tội ác. Điều đó cũng đúng ở Việt Nam như trong đệ nhị, đệ nhất thế chiến hay bất cứ cuộc chiến tranh nào khác. Chúng tôi muốn làm một phim tài liệu nói lên sự thật, tường trình một cách trung thực những gì đã xảy ra. Thật không đúng đắn nếu chúng ta chỉ đề cập đến hành động tội ác của một bên, trong khi bỏ qua hành động tội ác của phía bên kia trong cuộc chiến. Chúng tôi muốn tìm hiểu chiến tranh và những tình huống, trong đó những hành động tội ác xảy ra, có thể xảy ra và đã xảy ra. Đó là lý do vì sao chúng tôi không thể nhắm mắt làm ngơ trước những gì đã xảy ra ở Huế, cũng như chúng tôi không thể nào làm ngơ những gì đã xảy ra ở Mỹ Lai. Chúng tôi không so sánh hành động nào ác độc hơn hành động nào, mà chỉ muốn khán giả xem phim hiểu rõ những gì đã thật sự xảy ra và vì sao.
Dạ, bà vừa sang Việt Nam để trình chiếu và thảo luận về phim tài liệu chiến tranh Việt Nam cho một số cử tọa. Xin được hỏi là nói chung bộ phim đã được đón nhận ra sao?
Yes, I've just come back from Vietnam, came back a few days ago, and we showed highlights from the film to the people who were in it.
Vâng, tôi vừa trở về cách đây vài ngày. Ở Việt Nam, chúng tôi trình chiếu một số đoạn đáng chú ý nhất cho những người đã xuất hiện trong phim. Khoảng 20 nhân chứng đã chia sẻ quan điểm với chúng tôi. Chúng tôi cũng có 7 buổi chiếu phim cho công chúng. Và ngoài ra, tổ chức một số buổi chiếu phim riêng dành cho các nhà văn, các sử gia và giới quan tâm. Có thể nói, phản ứng của mọi người nói chung hết sức tích cực. Bộ phim gây rất nhiều chú ý, nhất là họ muốn biết chúng tôi kể lại chiến tranh Việt Nam như thế nào.
Vâng, đối với những người đã sống qua chiến tranh, chứng kiến những gì xảy ra trong chiến tranh, họ có những nhận xét gì?
They've never seen the story presented the way that we are doing it. And we received many compliments and comments about how much people there appreciate.
Họ nói họ chưa bao giờ được xem một bộ phim nào trình bày cuộc chiến như phim tài liệu của chúng tôi. Chúng tôi nhận được rất nhiều lời khen về sức mạnh của bộ phim, cách biên tập, tính trung thực và sự thành thực, sẵn sàng và thẳng thắn trình bày chiến tranh nó tàn bạo đến mức nào, với bạo lực và những tàn phá, những đau thương và gian khổ của con người ở mọi bên cuộc chiến. Họ nói, được lắng nghe quan điểm của tất cả các bên là một điều mới. Nhiều người bình luận rằng đây không phải là cách mà chiến tranh Việt Nam được kể lại ở Việt Nam. Họ nói, chiến tranh thường được kể như một cái gì trừu tượng và cái giá phải trả không được đề cập. Chính vì vậy mà một số cảnh trong phim đã gây sốc và bất an cho nhiều người. Một số người tiếp xúc với chúng tôi nói rằng, rất quan trọng là người Việt Nam ở trong nước phải xem những gì thực sự đã xảy ra. Một điều mà tôi cảm nhận một cách sâu sắc là khi được nghe nhiều người nói, câu chuyện của chúng tôi đã giúp bên thắng cuộc hiểu hơn về những gì đã xảy ra ở bên thua cuộc và nhận ra kích thước nội chiến của chiến tranh Việt Nam. Nhiều gia đình đã bị chia rẽ vì chiến tranh. Họ hiểu được qua trải nghiệm của chính mình rằng còn phải làm rất nhiều mới có thể đi đến hòa giải. Và có thể phim tài liệu của chúng tôi có thể đóng góp phần nào khi trình bày cho cả hai bên, phía bên kia đã gian khổ, đau thương như thế nào.
Dạ thưa câu hỏi cuối, 10 năm để thực hiện phim là một thời gian khá dài trong đời. So sánh chính mình khi khởi sự dự án và Linovic của 10 năm sau, nói một cách khác thì dự án này đã thay đổi bà như thế nào?
Ken and I have talked about this a lot because I think we both feel that we really have been profoundly changed by the experience, and part of it has to do with working with this material, which is so dark and painful.
Ken và tôi bàn luận với nhau rất nhiều về điều này, bởi vì cả hai chúng tôi đều cảm nhận những thay đổi sâu sắc nơi chính mình sau trải nghiệm này. Một phần là do phải làm việc với những tài liệu đen tối, phải đối diện với những đau đớn tột cùng của con người, với sự dã man và tàn bạo của chiến tranh và tính phi nhân của một số hành động xảy ra trong chiến tranh. Nhưng điều mà tất cả những ai cộng tác với chúng tôi thực hiện phim tài liệu này đều chia sẻ là sự cảm kích đối với những người đã sẵn lòng chia sẻ câu chuyện của họ với chúng tôi. Thấu hiểu trải nghiệm của họ một cách sâu sắc, biết họ đã trải qua những gì và chứng kiến sức chịu đựng của họ trước một thảm họa ở tầm mức này mà vẫn phấn đấu đi tiếp tục sống và đóng góp. Thật đáng ngưỡng mộ, không có lời để diễn tả cho hết.
The Vietnam War. Chiến tranh Việt Nam sẽ được trình chiếu lần đầu tiên vào ngày 17 tháng 9, 2017 trên kênh truyền hình PBS. Bộ phim hoàn tất sau 10 năm dài là phần kết của ba bộ phim tài liệu của đạo diễn Ken Burr về các cuộc chiến tranh mang tính dấu mốc trong lịch sử Hoa Kỳ. Thứ nhất là phim tài liệu về cuộc nội chiến Mỹ, thứ hai là phim tài liệu về đệ nhị thế chiến, và thứ ba là phim chiến tranh Việt Nam. Hai bộ phim sau có sự cộng tác của đạo diễn Linovic. Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hai con tin người Indonesia bị Abu Sayyaf bắt cóc cùng đợt với nhóm thuyền viên người Việt vừa trốn thoát khỏi tay nhóm khủng bố khác tiếng này. AP dẫn lời chuẩn tướng Cirilito Sobehana cho biết, binh sĩ Philippines đã bắt gặp hai người đàn ông này đang đi trên một chiếc xe tại thị trấn Indanan, phía nam tỉnh Sulu. Không rõ liệu hai con tin người Indonesia có bị thương tích gì không, nhưng thông tin cho biết họ đã được đưa đến bệnh viện để khám bệnh và để quân đội thẩm vấn. Trước đó, quân đội Philippines có cuộc giao tranh với 20 tay súng Abu Sayyaf ở Talipao, một thị trấn khác của Sulu, khiến 5 chiến binh Abu Sayyaf thiệt mạng và 5 binh sĩ Philippines bị thương. Abu Sayyaf được coi là một tổ chức khủng bố khét tiếng bạo lực, chuyên bắt cóc đòi tiền chuộc, chặt đầu con tin, đánh bom và nhiều hành vi bạo lực khác. Nhóm thuyền viên người Indonesia đi trên tàu Sarapudin Koni và Sawan Mariam đã bị bắt cóc vào ngày 19 tháng 11 vào năm ngoái, trên vùng biển ngoài khơi Sabah, Malaysia. Đây là vụ con tin trốn thoát trót lọt tiếp theo sau vụ một thuyền viên người Việt Hoàng Võ may mắn thoát khỏi tay nhóm Abu Sayyaf hồi trung tuần tháng 7, trong khi hai thuyền viên người Việt khác Hoàng Văn Hải và Hoàng Trung Thông đã bị nhóm khủng bố này cắt cổ. Tướng Sobehana cho biết hiện các tay súng Abu Sayyaf vẫn đang cầm giữ 17 con tin ở tỉnh Sulu. 13 trong số đó là người nước ngoài, gồm một người Hà Lan, 7 người Việt Nam và 5 người Indonesia.
Quân đội Syria nói Israel sáng sớm thứ Năm mùng 7 tháng 9 đã tấn công một khu quân sự ở tỉnh Hama mà một tổ chức giám sát chiến tranh nói có thể liên hệ tới hoạt động sản xuất vũ khí hóa học. Hãng tin Reuters trích một thông báo của quân đội Syria cho biết cuộc không kích đã giết chết hai binh sĩ và gây nhiều thiệt hại ở gần thị trấn Masyaf. Thông báo này cảnh báo về những hậu quả nguy hiểm của hành động hung hăng này đối với an ninh và ổn định khu vực. Đài quan sát nhân quyền Syria, một tổ chức theo dõi chiến sự ở Syria, cho biết cuộc tấn công xảy ra tại một cơ sở nghiên cứu khoa học, một địa điểm mà Hoa Kỳ mô tả là cơ sở sản xuất vũ khí hóa học của Syria. Cuộc không kích diễn ra ngay buổi sáng hôm sau khi các nhà điều tra Liên Hợp Quốc kết luận rằng chính quyền Syria phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công bằng khí độc sarin hồi tháng 4. Chính phủ Syria phủ nhận việc sử dụng vũ khí hóa học vào năm 2013, hứa sẽ từ bỏ chương trình vũ khí hóa học, điều mà nước này khẳng định đã làm. Đài quan sát cho biết các cuộc không kích của Israel còn tấn công một doanh trại quân đội gần trung tâm nghiên cứu, nơi được sử dụng để lưu giữ các tên lửa đất đối đất, và là nơi người Iran và đồng minh trong nhóm Hezbollah gốc Lebanon nhiều lần bị phát hiện có mặt. Một phát ngôn nhân của quân đội Israel không bình luận về tin liên quan tới cuộc không kích ở Syria. Các giới chức Israel trước đây thừa nhận rằng Israel đã nhiều lần tấn công các chuyến hàng chở vũ khí mà người ta tin là để trang bị cho nhóm Hezbollah được Iran hậu thuẫn và là đồng minh của Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố Haaretz vào tháng trước sau khi nghỉ hưu, cựu tư lệnh không quân Israel Amir Esher tiết lộ rằng trong 5 năm qua, Israel đã tấn công các đoàn xe chở vũ khí của Syria và Hezbollah gần 100 lần. Hezbollah và Israel từng đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh ngắn vào năm 2006, giết chết hơn 1.300 người.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Giữa năm 1964 và 1973, trong một nỗ lực ngăn chặn việc xâm nhập tiếp liệu, vũ khí và bộ đội Bắc Việt xuyên qua biên giới các nước láng giềng và vào Việt Nam, không lực Mỹ thả hơn 270 triệu bom chùm xuống đất Lào, nước láng giềng phía Tây của Việt Nam. Hậu quả là Lào có tỷ lệ bom trên đầu người rất cao và là quốc gia bị thả bom nhiều nhất trên thế giới. Hiện nay, hầu hết 17 tỉnh của Lào vẫn còn đầy rẫy bom mìn chưa nổ, viết tắt là UXO. Thiếu tướng không quân Michael Rothstein, phó trợ lý ngoại trưởng về kế hoạch, chương trình và hoạt động tại văn phòng phụ trách các vấn đề chính trị quân sự Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ viết, vì nhiều quả bom thả xuống không nổ ngay tức thì như dự trù, UXO đã giết chết hay làm bị thương hàng ngàn người Lào, trong khi nhiều bãi mìn cũng đã được đặt tại Lào trong chiến tranh Đông Dương vào những năm 1960 và 1970. UXO chiếm đa số trong các loại chất nổ. Các bãi mìn và những loại vũ khí chưa nổ làm cho hàng triệu hecta đất không sử dụng, nông dân không chăm sóc đồng ruộng của họ được. Việc đi lại gặp nhiều nguy hiểm vì chất nổ được che giấu trong những cánh đồng trồng ớt, đồng cỏ và các khu rừng, và nhỡ một bước chân có thể mất cả mạng. Hơn thế nữa, theo thời gian, dân số ngày càng tăng tại Lào, làm cho nhu cầu đưa đất đai đầy rẫy mìn bẫy vào sản xuất nông nghiệp tăng lên. Lẽ dĩ nhiên việc này có nghĩa là nguy cơ chết hay bị thương tật gia tăng. Chính phủ cam kết loại trừ các mối đe dọa của UXO, nhưng tiến bộ còn chậm. Một trong những lý do là trong khi những cuộc thăm dò địa phương đã được tiến hành trong nhiều năm, nhưng Lào thiếu sự thăm dò toàn diện về những nơi nhiều UXO. Đó là lý do tại sao ngày nay thêm vào việc tài trợ gỡ mìn, Hoa Kỳ đang hợp tác với Lào trong những cuộc thăm dò như vậy. Dự án mới này sẽ cho phép chúng ta xác nhận những khu vực tại Lào có nguy cơ lớn về UXO, tăng tiến hiệu năng của những hoạt động gỡ mìn, tướng Michael Rothstein cho biết. Nhiều năm làm việc vẫn còn chờ phía trước, nhưng rõ ràng công việc này quan trọng hơn bao giờ hết. Không chỉ việc này giải quyết những di sản của chiến tranh, nhưng đây cũng là việc đầu tư khôn ngoan cho một tương lai tươi sáng hơn của Lào, các nước láng giềng và cuối cùng là cho những đối tác ngoại giao và an ninh của Hoa Kỳ trong vùng.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.